Express.
Sau khi bão Yagi đổ bộ, 20 trong tổng số 25 tỉnh thành phía Bắc chìm trong mưa ngập. Nhiều tỉnh thành liên tiếp phát báo động lũ. Điều gì đang xảy ra với thời tiết phía Bắc?
Nó rất là lịch sử và nó rất là dị thường.
Lượng nước mưa trong cái cơn bão đó là khủng khiếp lắm. Lại thêm nữa là gặp cái địa hình cho nên nó dừng lại rất là lâu. Chính vì vậy là cái lượng nước mưa mới là dữ dội.
Lũ lan tỏa nhiều tỉnh thành phía Bắc. Hà Nội cũng đang ghi nhận mực nước lũ vượt báo động 2, tiệm cận báo động 3. Vậy tình hình mưa lũ những ngày tới sẽ như thế nào? Đâu sẽ là vùng ảnh hưởng nặng nhất bởi dòng chảy của lũ?
Bây giờ thì miền Bắc bắt đầu là giảm mưa, nhưng mà cái lũ thì nó sẽ xuống rất là chậm. Nên cái nguy hiểm vẫn còn trong vòng ít nhất cũng phải là 1-2 ngày nữa.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sau khi càn quét các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ hôm 7 tháng 9, bão Yagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở vùng núi phía Bắc. Ngay sau đó, mưa lớn đổ xuống nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên với lượng mưa phổ biến trong khoảng 150-300mm, vượt qua đợt lũ lịch sử năm 2008. Tại 82 trong tổng số 84 trạm đo, lượng mưa cao hơn gấp 4-6 lần lượng mưa trung bình nhiều năm trong 10 ngày đầu tháng 9. Vậy vì sao lượng mưa từ Yagi lại khủng khiếp đến như vậy? Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định Yagi là cơn bão dị thường mang theo lượng mưa lớn và có khả năng gom mưa từ nơi khác dồn lại, tạo ra lượng nước lớn khổng lồ trút xuống phía Bắc.
Cơn bão này là cơn bão lịch sử đó, Việt Nam mình chưa từng có và cái hoàn lưu bão rất là rộng, bão tầm mạnh. Với một cơn bão lớn như vậy, lượng nước mưa trong cái cơn bão đó là khủng khiếp lắm. Lại thêm nữa là bão vào gặp cái điều kiện địa hình của miền Bắc, càng vào sâu thì độ dốc nó càng tăng. Cái sông của miền Bắc là chằng chịt rất là nhiều cái hệ thống sông lớn. Thì cái cơn bão này đặc biệt một cái là nó đi vào, nó đi rất là chậm. Lượng mưa quá lớn mà nó đi chậm. Rồi đến khi mà nó qua đến cái vùng Tây Bắc á, thì nó suy yếu đi. Nhưng mà cái hoàn lưu nó vẫn còn. Những cái đám mây dông lớn thì vẫn tồn tại, gần như là nó không có mất đi. Chính vì vậy mà mưa lũ kéo dài một cái hình thế khác. Cơn bão thì nó gắn liền với lại cái giải hội tụ nhiệt đới. Cơn bão nằm trong giải hội tụ nhiệt đới. Khi mà bão suy yếu rồi, tan rồi thì cái giải hội tụ vẫn còn. Chính cái giải hội tụ nhiệt đới còn, nó nằm vắt ngang qua miền Bắc. Cho nên những cái ổ mây dông nó vẫn tiếp tục, nó phát triển trong cái giải hội tụ. Giải hội tụ, hội tụ có nghĩa là nó gom mây, gom mưa từ nơi khác dồn vào cái giải đó. Chính vì vậy mà mưa vẫn tiếp tục.
Ngay sau khi bão tan, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái xảy ra lũ quét, ngập lụt xảy ra nhiều nơi. Một ngày sau, Thái Nguyên, một thành phố liền kề phía dưới bắt đầu nước lên. Vùng ven sông Cầu chìm trong đợt lũ lịch sử. Ngay sau đó, khi mực nước ở vùng cao Lạng Sơn, Sơn La giảm xuống thì chui xuống phía dưới là Phú Thọ, Hà Nội. Vì sao lại có tình trạng lan tỏa nước lũ như vậy? Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bào, Chủ tịch Hội Đệ tứ Địa mạo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Địa lý Việt Nam phân tích, do địa hình dốc tự nhiên từ vùng núi xuống đồng bằng, lượng nước lũ lớn theo đó chảy về các tỉnh thành phía dưới. Càng xuống, độ dốc càng giảm, trong khi lòng sông càng mở rộng, nước sẽ giảm độ xiết và giảm mức độ dâng cao. Do vậy, dù tạo ra hiện tượng ngập lụt sâu ở nhiều tỉnh thành miền núi, lũ khi về tới Hà Nội, vùng gần điểm giao các con sông, mức độ nguy hiểm sẽ giảm dần.
Cái mặt nước lũ đấy, bao giờ nó cũng có cái độ dốc rất đáng kể. Ví dụ thế này nhé, trên sông Hồng thôi, ở cái khu vực Lào Cai, cái độ cao so với mặt nước biển ở Lào Cai đấy, của cái mặt nước sông nhé, của cái nước sông đấy, mặt nước sông đấy, ở Lào Cai, nó là khoảng độ đâu đó, khoảng độ trên 100m, 105-110m gì đấy, tại khu vực thành phố Lào Cai. Đấy, tức là cũng là một cái mặt nước đúng không nhé, nhưng tại Lào Cai thì nó là như vậy. Thế sau đó về đến Bái ấy, thì là nó đã rất là thấp rồi. Cái mặt nước tại Yên Bái, mặt nước sông thì nó đâu đó khoảng độ 25-30m thôi. Về Hà Nội đâu đó mặt nước sông bình thường nó ở cái mức khoảng độ 5-6m gì đấy. So với mặt nước biển ấy. Rồi thì về đến khu Hưng Yên nó còn thấp nữa, mà gian biển. Thì như vậy cái mặt nước sông dọc theo thung sông ấy, thì nó đã có một cái độ nghiêng tự nhiên, độ dốc tự nhiên. Thứ hai đấy, trong cái độ dốc tự nhiên đó cùng một cái lượng nước đấy, thì ở cái khu vực miền núi đấy thì là cái lòng sông nó rất hẹp các bạn nhé. Cái lòng sông bao giờ miền núi nó cũng rất hẹp đấy, cho nên là cái lưu lượng chảy nó thường là rất lớn, bao giờ nó cũng lớn hơn ở cái khu vực phía dưới. Mặc dù ở phía dưới thì nó được hợp lưu của nhiều cái con sông, ví dụ sông Hồng nó hợp lưu của rất nhiều các con sông đúng không đấy, sông Thao, sông Lô, sông Gâm đấy, à, sông Hồng, sông Chảy, sau đó nó hợp lưu lại đấy. Nhưng mà lòng sông nó lại cũng mở rất rộng đấy, cho nên là cái lưu lượng chảy nó lại không cao, nó không mạnh, không chảy xiết như là khi miền núi. Độ dốc của từ Lào Cai cho Yên Bái nó giảm độ dốc đến 70 mét các bạn nhé, trên một cái khoảng đường mà cái độ dốc từ Lào Cai nó giảm đến mức như thế thì nước nó chảy rất là xiết. Cái việc mà Hà Nội mà là ngập chịu tác động của lũ ấy mà, nó là hạ lưu ấy mà, của tất cả các con sông thuộc cái hệ thống sông Hồng. Ở đồng bằng sông Hồng thì nó có hai hệ thống sông Hồng và hệ thống sông Thái Bình. À, sông Hồng thì gồm có sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy. Tất cả nó đều tập trung một chỗ ở từ Việt Trì đấy. Từ cái ngã ba Bạch Hạc cuối cùng của cái sông chảy xuống dưới, tức là khu vực bắt đầu là khu vực phía dưới của Ba Vì đấy mà, bắt đầu chuyển đến Ba Vì đấy. Trung tâm huyện Ba Vì chứ không phải núi Ba Vì nhá, đến Sơn Tây đấy. Là từ đấy trở đi lòng sông mở rất rộng rồi. Cho nên mặc dù rằng là có ba cái con sông kia nó hợp lưu lại với nhau, nhưng mà khả năng tiêu thoát của nó cũng rất là tốt.
Còn về tình trạng lũ dâng cao kỷ lục, nhiều sông như là sông Lô, sông Thương, sông Cầu, sông Đáy, sông Hoàng Long vượt mức báo động 3, mức cao nhất khiến cho nhiều hộ dân sống ven sông ngập sâu 0,5 đến 1,5 mét. Chuyên gia cho rằng đây là điều có thể hiểu. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Bào lý giải, lượng nước lớn đổ xuống, lòng sông sẽ mở rộng. Những căn nhà bị ngập lụt năm nay vốn nằm ở vùng đã từng được chứng minh có nguy cơ ngập lụt, thuộc vùng thềm sông hoặc là hành lang thoát lũ.
Về bản chất đấy là một con sông, cái khái niệm lòng sông đấy thì người ta phân biệt một hai cái loại lòng sông. Một là cái lòng sông mùa cạn, cái mà bây giờ chúng ta hay nhìn thấy đấy, cái lòng sông mùa kiệt đấy, mùa cạn hay mùa kiệt đấy, thì đâu đó nó chỉ trong vòng ở sông Hồng, ở khu vực rộng nhất là mấy cái khu vực ở trên Phúc Thọ hoặc Sơn Tây thứ, đâu đó lòng sông mùa kiệt nó chỉ khoảng 500 đến 700 mét thôi. Tuy nhiên cái khái niệm lòng sông thì nó bao gồm đấy là toàn bộ cái đáy của cái thung lũng sông. Tức là nó có một cái lòng nó gọi là lòng sông mùa lũ, khái niệm lòng sông mùa lũ đấy, tức là toàn bộ cái được gọi là bãi bồi, cái được gọi là bãi bồi ven sông đấy, thì nó chính là cái lòng sông ở mùa lũ. Lòng sông ở mùa lũ ở sông Hồng đấy, cha ông chúng ta đấy đã có kinh nghiệm và đã đắp đê, thì nằm giữa hai con đê, đó chính là lòng sông ở mùa lũ. Tức là lòng sông mùa lũ ở đất chảy về cho tới Hà Nội là chiều rộng của lòng sông nó là 3 km cơ, 3.000 mét cơ, chứ không phải là mấy trăm mét như là cái sông mà chúng ta vẫn nhìn. Đi qua các khu vực cầu, tất cả cầu Trương Dương rồi cầu Long Biên rồi, thì các em sẽ thấy toàn bộ những cái phần mà không có nhà cửa ở phía bên Tả Ngạn ấy, và cái lòng sông mùa lũ về nguyên tắc đấy là cái hành lang thoát lũ của một con sông không được xây dựng. Nhưng trên miền núi đấy thì hiện nay ví dụ như là Tuyên Quang thì nằm trên bãi bồi, ví dụ Lào Cai rồi thì Thái Nguyên đấy, mà nó lại nằm trên một cái vùng đất tương đối cao, người ta gọi nó là thềm sông, tức là nó là bình thường nó thoát khỏi cái mặt nước lũ cao rồi. Nhưng ngay cả cái thềm sông tức là một, ngày xưa nó cũng là cái sông thôi, nhưng mà sau đó được nâng lên và thoát khỏi chế độ nước lũ thì được gọi là thềm. Nó đã từng là bãi bồi của sông, nhưng mà sau đó thì dòng sông nó được nâng lên do chuyển động kiến tạo hoặc là do sự đào sâu của cái thung lũng sông, xâm thực sâu của cái dòng sông đấy, thì nó được nâng lên và thoát khỏi cái mực nước lũ thường xuyên thì nó được gọi là thềm sông. Tuy nhiên thềm sông đấy là được quy hoạch khu dân cư dọc theo các sông là phổ biến rồi, Yên Bái rồi Lào Cai là phổ biến. Tuy nhiên ấy, là thềm sông cho nên nó vẫn chịu tác động của những cái lũ đột biến, những lũ thế kỷ đấy, chứ không phải là thoát hoàn toàn. Đấy, ví dụ như năm nay là lũ thế kỷ rồi, nhà 60 năm mới có cái trận lũ như là năm nay. Thế cho nên là những cái vùng như thế đấy thì là người ta phải chấp nhận rủi ro.
Vậy với tình trạng mưa lũ như hiện tại, miền Bắc những ngày tới sẽ như thế nào? Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bào, kịch bản tươi sáng nhất là miền Bắc sẽ giảm mưa. Lúc này, khu vực hạ lưu như ngoại thành Hà Nội, Bắc Ninh sẽ là nơi hứng chịu đợt ngập lớn trước khi rút dần ra biển.
Từ cái khu vực đấy là khu Bắc Ninh là sẽ là rất nặng nề do ba con sông nó gặp nhau chảy xuống phía dưới. Khu Bắc Ninh là khu vực sẽ chịu nặng nề nhất của cái hệ thống sông Thái Bình. Thế còn xuống từ Bắc Ninh trở xuống, từ Phà Đài trở xuống ấy, thì lòng sông nó rộng rồi thì nó cũng không đáng ngại. Cái lúc đấy chảy ra biển nó thẳng hơn rồi, cho nước nó giải phóng nhanh hơn. Thế còn ở sông Hồng thì về nguyên tắc từ nay đến mai là nước tiếp tục dâng. Mặc dù ở trên nó ổn định rồi nhưng đang nói lại là từ nay đến mai đấy là nước sông Hồng tiếp tục dâng. Tức là những nơi ví dụ như là Trương Dương đấy, phường Trương Dương rồi thì là các khu vực dọc theo phía sông Hồng đấy, dân ở là tiếp tục sẽ bị là ngập sâu hơn. Và nguy cơ không phải chỉ như vậy, nhưng nguy cơ cả những hệ thống cầu.
Với kịch bản xấu hơn, mực nước lũ lúc này sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, mưa tiếp tục tăng không và phía thượng nguồn Trung Quốc có xả lũ không. Cả hai yếu tố này đều không dễ dự đoán và có nhiều biến số, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Động lực học Thủy khí môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội đặt ra lo ngại sẽ có những bất thường trong thời tiết những ngày tới.
Cái đấy thì không thể dự báo một cách dài hạn được. Giống như năm 2020, ấy, bạn biết là ở Trung Quốc người ta mưa liền hơn một tháng liền. Cái giải hội tụ nhiệt đới nó chỉ dừng ở có một vị trí và nó ở đấy luôn hơn một tháng liền. Ngày nào người ta cũng mưa 100 ly, nên là rất là kinh khủng. Nên cả đấy là những cái rất là khó. Năm 2020 đấy, cái đập Tam Hiệp mà lúc đấy người ta còn sợ là nguy cơ vỡ đập. Thì mình nói là nó rất là bất thường, những cái dị thường ấy thường là rất là khó dự báo được một cách chính xác và trước được thời gian lâu lâu.
Còn thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan cho rằng yếu tố này còn phải chờ đợi dự báo trong 1-2 ngày tới.
Bây giờ thì là cái giải hội tụ nó hơi dịch xuống cái nam. Chính vậy cái ổ mây trong lớn nó dịch chuyển xuống cái vùng Bắc Trung Bộ. Bây giờ thì miền Bắc bắt đầu là tạm thời thôi, là bắt đầu giảm mưa. Nhưng mà cái lũ thì nó sẽ xuống rất là chậm. Tại vì là ngay cả cái vùng đồng bằng là cái vùng mà hạ lưu của các con sông á. Cho nên là nó hứng nước từ trên thượng nguồn đổ về. Chính vì vậy cái nước nó chưa có rút được nhanh đâu. Nên cái nguy hiểm vẫn còn trong vòng ít nhất cũng phải là 1-2 ngày nữa. Rồi sau đó nó mới giảm nhanh hơn. Thì khi đó nó mới đỡ hơn. Nhưng mà có điều 2-3 ngày nữa thì là coi chừng lại có cái đợt mưa mới. Khổ lắm. Chuyện này nó còn chuyện dài nhiều tập lắm. Rồi hết miền Bắc rồi đến miền Trung á. Chờ từ khi đã bắt đầu là miền Trung vào mùa mưa. Và bão nó sẽ là đi qua đi vào miền Trung. Bây giờ chập chờn mấy cơn ở ngoài đó. Thì cũng làm gì cũng có những cái cơn 1 hoặc 2 cơn gì. Ngay trong tháng 9 này á, là sẽ xuất hiện trên khu vực của Biển Đông.
Để chuẩn bị cho kịch bản xấu, ông Báo cho rằng trước mắt việc duy nhất có thể làm là di dân khỏi những vùng trũng thấp nhanh nhất có thể. Còn về lâu dài, có những nghiên cứu chặt chẽ hơn về quy hoạch dân cư ven sông.
Đến tại cái thời điểm như thế này đấy, là chúng ta cứ phải là di dời. Bây giờ cũng chưa ai nghiên cứu để dự báo được hết. Cứ cái di dời thấy nước tục là dự báo ấy. Và phải là những cái nhà chuyên môn dự báo để cái thậm chí còn di rời những cái khu vực mà người dân người ta còn không cảm nhận được cơ. Bởi vì nói thế thôi chứ còn tại thời điểm này trời đang mù mịt, hệ thống xả lũ của các đập đang có vấn đề, tức là cái xấu nhất chưa tới. Lưu lượng có thể giảm ở lãnh thổ Việt Nam, nhưng mà đấy là chúng ta cũng chưa lường hết được những cái mưa bất thường, và đặc biệt đấy là ở phía Bắc toàn bộ cái sông Hồng là nguồn nó đều chảy đi Trung Quốc về, cho nên là bên Trung Quốc thì cái lượng mưa trong đấy thậm chí là ảnh hưởng của cái bão này nó đấy nó đi về dần về phía Tây, nó tiếp tục cái hoàn lưu của bão tiếp tục là nó có thể gây mưa. Rồi thì bên đấy người ta xả hàng loạt những cái thủy điện nó xả. Đấy thì mình ở dưới này mình như thế nào đấy, tức là chưa tới những cái xấu nhất. Còn nước nếu nước còn cứ dâng đến báo động 3, đang nói là trên 13 mét mà nước nó chảy xiết thì ảnh hưởng đến các cầu, các hệ thống cầu, đặc biệt là hai cái cầu của Hà Nội của mình là cầu Trương Dương và cầu Long Biên ấy. Đang nói là công tác dự báo là hết sức quan trọng.
Còn theo tiến sĩ Trần Ngọc Anh, nhìn nhận về vai trò của các hồ chứa nước trên các sông rất quan trọng. Nếu có đủ các hồ chứa nước ở các sông có nguy cơ gây ngập lụt thì có thể hạn chế được rủi ro.
Cái đợt lũ này nó có thể đã làm thay đổi rất lớn về mặt nhận thức. Đó là sông Hồng ấy thì nó được hình thành bởi ba cái dòng chính là sông Đà, sông Tháo và sông Lô. Thì sông Đà nó chiếm khoảng 42% tổng lượng nước hàng năm, còn lại là sông Lô và sông Tháo. Để mà làm nhiệm vụ phòng lũ ấy, chống lũ cho lưu vực sông Hồng ấy, thì có khoảng 7 cái hồ chứa lớn, thì trong đó có đến 5 cái là nằm trên hồ sông Đà, toàn là những hồ to, hồ Sơn La, hồ Hòa Bình. Trong khi ở cái hai cái nhánh còn lại, cái nhánh sông Tháo thì chúng ta không có cái hồ chứa nào, và cái nhánh ở bên sông Lô thì có cái Tuyên Quang, và phụ lưu nó trên sông Chảy thì có hồ Thác Bà. Như vậy là có 5 cái để tập trung vào sông Đà, còn 2 cái là ở 2 phần còn lại. Cái suy nghĩ của mình hiện nay là Hà Nội cảm thấy yên tâm, bởi vì là từ khi có Sơn La Hòa Bình nghĩ là lũ là chúng ta sẽ khống chế được. Thế nhưng mà năm nay thì nó diễn ra một cái hình thể cực kỳ bất lợi, là phía ở bên hai cái bên nhánh sông Đà đấy thì lũ nó không quá nhiều, không phải quá lớn, mà mưa chủ yếu nó lại tập trung ở trên mấy cái nhánh mà ở phía là sông Tháo và sông Lô. Trên đấy thì vì mình chỉ có mỗi rất ít công cụ để có thể là phòng lũ được. Cho nên là Hà Nội bây giờ không có cách nào. Đấy, nếu mà lũ ở trên Sơn La, Lai Châu hay là bên ấy về thì người ta còn vận hành hồ để người ta cắt bớt để chống lũ cho hạ lưu cho Hà Nội được. Nhưng mà khi mưa lũ nó xảy ra hai cái sông Lô và sông Tháo thì chúng ta rất là khó khăn. Thế cho nên là có thể là sắp tới thì sẽ phải có thêm nhiều cái biện pháp phòng lũ ở hai cái dòng sông này nữa thì nó mới hỗ trợ để đảm bảo an toàn hạ lưu được. Chứ nếu mình chỉ tập trung vào một bên thì mình nghĩ là sẽ đấy, giống như hiện nay chúng ta rất lúng túng.
Đến nay, thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng Trung Quốc, đập thủy điện La Mù Thàng không tiến hành xả đập để hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt, cứu nạn cứu hộ ở Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục nhiều ngày qua, mực nước tại đập thủy điện La Mù Thàng dâng rất cao, gây nguy cơ vỡ đập. Trong trường hợp vỡ đập, tổn thất đối với các địa phương hai nước sẽ rất lớn. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.